Cô tha thứ cho em. Nguyễn Lê My Hoàng. Thầy giảng, khi để hai cực của thanh năm trăm lại gần nhau, nếu là hai cực cùng tên, chúng sẽ đẩy nhau, bởi vì... Ngẫm lại tôi thấy đúng, chẳng cứ gì hai thanh năm trăm, cứ như tôi và cô giáo đây, cùng là phái nữ, nên giống như hai cực cùng tên của thanh năm trăm đã gần nhau, chúng tôi đẩy nhau hoài. Đúng ra là tôi đẩy cô giáo ra xa thì chính xác hơn. Ngày đầu tiên vào đại học, chắp mặt cô chủ nhiệm, tôi đã thấy không ưa. Đàn bà chỉ mà khô cứng. Tôi thầm nhận xét với một cảm giác ghét bẩm sinh thấy rõ. Là nữ giảng viên của một trường đại học ngoại ngữ vốn có tiếng của thành phố, vậy mà dáng vẻ của cô khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Cô mặc một áo sơ mi màu xám tro, đường may thẳng đuột vụn về. Đã thế, cô lại mặc quần tây màu đen ống thẳng đứng và thật rộng. Những nét chân chim nơi đôi mắt càng làm tăng thêm vẻ khắc khổ trên khuôn mặt gầy gò, có đôi má thật cao. Cô chẳng làm gì tôi hết, mà tôi cứ một mực kiếm cách để bộc lộ vẻ không ưa của mình. Lớp học của tôi chỉ hơn 20 đứa. Trừ những môn học chung ở hội trường lớn, còn những giờ khác chúng tôi học ở phòng nhỏ của lớp mình. Tôi ở ký túc xá nên được phân công giữ phấn và khăn lao bảng của lớp. Cô chỉ dạy lớp tôi 2 giờ vào buổi sáng thứ hai. 7 giờ vào lớp học, ký túc xá chẳng cách trường bao xa, nhưng sáng thứ hai nào tôi cũng nấn ná ở lại phòng cho đến sát giờ học rồi mới đụng đỉnh tới lớp. Cô giáo của tôi bao giờ cũng đến thật đúng giờ. Cứ hễ cái bộ mặt khó đăm đăm của tôi ló vào cửa lớn là đã bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô nhìn ra, và giọng cô cũng nghiêm chẳng kém. Why are you so late? Tại sao em đến trễ vậy? Bao giờ tôi cũng nói lý do không thể phản bác, và sau khi tôi nói lý do, cô im lặng, chẳng tỏ rõ thái độ gì. Tôi chậm rãi cất sách vở vào chỗ của mình, và cũng chậm rãi như vậy, tôi đi lên lau bảng. Quạt trần trong lớp đang mở chạy vù vù, tôi cũng chẳng thèm tắt. Trong lòng tôi cảm thấy khoái chí khi những hạt bụi phấn bay lung tung khắp phòng, bám lên đầu đám bạn và khiến cô tôi đưa tay lên miệng cố kìm cơn ho. Tôi ngồi học mà chỉ chăm chăm xem cô có nói gì sai sót thì phản bác lại nhằm chọc quê cô chơi. Bữa đó cô giảng về các thành ngữ trong tiếng Anh, nhân tiện nói qua về sự sâu sắc của các thành ngữ và thuật ngữ tiếng Việt. Cô nói khá say sưa và tâm đắc về câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Và kết thúc cô bảo sự nghiêm khắc trong giáo dục rất quan trọng và cần thiết. Chính vì thuốc đắng mới đã tật. Tôi đang vẫn tai nghe, liền đứng phắt vậy. Thưa cô đã nói sai ạ. À? Theo như quyển thành ngữ và thuật ngữ Việt Nam của nhà xuất bản năm thì thuốc đắng giả tật chứ ạ. À? Cô làm như không để ý đến ý kiến của tôi, bình tĩnh nói tiếp. Còn một câu nữa cũng rất hay mà cô được biết là biết thì thưa thốt, không biết thì dự cột mà nghe. Tôi ngồi xuống, lào bào trong miệng đầy vẻ giận dữ. Không biết ai dự cột đây. Và tôi biết cô đã nghe câu nói vì thoáng thấy cô cao mài. Cứ thế, mỗi tuần một ít, mối ác cảm của tôi đối với cô giáo cứ tăng lên. Cô chẳng làm hại gì tôi hết. Cô đến rất đúng giờ và giảng bài thật tận tâm. Cô chẳng làm gì đáng kể để chê trách, nhưng tôi cứ một mực ghét cô hoài. Ngày 20 tháng 11, lớp tôi rủ nhau mua quà tặng các thầy cô và mua bánh kẹo liên hoan trong lớp, mời cô chủ nhiệm lớp tôi tới dự. Chờ hoài mà cô chẳng đến. Bó hoa mấy đứa con gái lớp tôi dành tặng cô cứ mãi trên bàn cô. Bọn bạn tôi thì có vẻ lo lắng vì cô tôi đã nhận lời đến thì chắc chắn không trễ hẹn lâu như vậy. Tính cô tôi đúng giờ lắm mà. Tôi thì thấy nhẹ mình hơn lúc nào hết. Cứ nghĩ tới lúc phải đối mặt với cô trong buổi liên hoan vui vẻ này thì tôi đã thấy ngán ngẩm lắm rồi. Hẳn cô đã lượng trước sức đẩy. Hôm nay tôi dành cho cô nên cô đã không đến. Cô sợ tôi rồi. 1-0. Tôi nghĩ một cách đắc thắng. Lớp trưởng lớp tôi tuyên bố tàn tiệc và hẹn cả lớp chiều sẽ đến thăm cô. Tôi ôm sách vở ra về. Chiều đi với lớp. Còn khuya. Chiều muộn, tôi nằm khểnh trên giường đọc sách. Lớp trưởng đến và giật phát cuốn sách tôi đang đọc. Nhanh lên đi, chồng cô giáo mất rồi. Mặc dù không ưa cô, Nhưng cái tin này khiến tôi rụng rời, mặt tôi xám lại. Bạn nói thiệt hay chơi? Chồng cô giáo mới ngoài 40 mà. 40 không có nghĩa là không chết được. Tối nay lớp mình đi viếng. Bạn đi không? Tôi lắp bắp. Đi chứ. Trời tối, cả lớp tôi đã lầm lũi đạp xe. Đứa nào cũng im lặng. Trời không trăng sao, đường vào nhà cô giáo nhỏ hẹp, lại quanh co theo những hẻm dài. Tôi nhắm cái áo trắng của lớp trưởng đi đằng trước, đạp xe theo, lòng rối bời bao suy nghĩ. Nhà cô giáo ở tuốt trên tầng 4 của một khu nhà tập thể. Tụi tôi để xe dưới sân, rồi lặng lẽ theo nhau lên cầu thang. Đến trước phòng cô giáo, tụi tôi đùng đẩy nhau, chẳng đứa nào dám vào trước. Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác, vừa lo sợ vừa hổ thẹn. Tôi đã gây cho cô giáo bao điều khó chịu, giờ cô đang buồn. Tôi vào sẽ biết ăn nói làm sao. Cô giáo tôi dường như không còn sức để bước nữa. Hai người đàn bà hàng xóm phải đỡ cô ấy dìu đi. Gia đình, họ hàng của cô giáo tôi ở đâu một tỉnh xa tận vùng biên giới phía Bắc. Cô vào đây làm việc rồi lấy chồng. Chồng cô là lính đảo hải quân giữ đảo Trường Sa. Mới về đất liền 3 năm nay. Làm ở thành đội thành phố này. Quê chú ở mãi tỉnh Khánh Hòa. Cô chú lấy nhau chưa đầy 2 năm. Giờ việc đau thương xảy ra, gia đình hai bên đều chưa biết. Cô chỉ có một mình với Betty chưa đầy 1 tuổi. Betty thấy nhà đông người quá nên khóc phán lên. Hình như chỉ tiếng khóc của Betty mới đưa cô tôi trở về với thực tại. Cô vùng chạy đến, bế lấy Betty từ tay một bà hàng xóm. Cô gục đầu vào Betty khóc nức nở. Tội nghiệp con tôi. Betty thấy mẹ khóc thì càng sợ và khóc to hơn. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Ngày mai đã đưa đám, mà trong nhà cô giáo của tôi, mọi thứ vẫn im lìm và lạnh lẽo. Không thể đưa quan tài đến tận tầng 4 này. Nên lễ viếng truy điệu và mọi việc phải đều tổ chức ở nhà truy điệu của thành đội. Một bà lớn tuổi hỏi cô giáo. Lập bàn thờ cho chú ấy ở đâu bây giờ? Nghe vậy cô tôi càng khóc to hơn. Bà hàng xóm ngậm ngùi quay sang tụi tôi. Mấy cháu trai đứng dậy giúp bác chút đi. Tôi lặng lẽ cúi đầu. Nước mắt tràn xuống mặt, xuống môi mặn chát. Cô giáo của em. Ba buổi sáng thứ hai liền sau đó, tụi tôi nghỉ học giờ cô. Ba buổi sáng thứ hai liền, sáng nào tôi cũng đến lớp thật sớm. Tôi lau bảng sạch, chùi kỹ bụi phấn bám đầy nơi kẽ bảng. Như vậy, khi mở quạt trần, bụi phấn sẽ bay trong lớp ít hơn. Tôi lau bàn ghế của cô thật sạch, khăn trải bàn thật ngay ngắn. Cô không đến. Sáng thứ hai này, tôi cũng đến thật sớm. Lau bảng, trải khăn bàn, khép nhẹ cái lớp lại. Tôi ra ghế đá dưới gốc cây sứ trắng, ở cuối sân trường ngồi. 40 tuổi không có nghĩa là không thể chết. Lỡ một ngày nào đó, người bạn thân yêu của tôi cũng ra đi như thế, mà tôi còn chưa kịp làm điều gì tốt đẹp ngoài những khó chịu mà tôi cố tình gây ra. Điều đó có thể lắm chứ với bất kỳ ai. Sao bây giờ mày không cố gắng sống đẹp và nhân ái? Vì một cái đều có thể xảy ra. Tôi ngồi như thế hẳn lâu lắm. Nếu không có tiếng chổi của bác lao công quét hoa sứ rụng gần đó nhắc tôi, chắc là tôi còn ngồi mãi. Tôi đứng dậy đi vào lớp. Lớp tôi yên lặng một cách không ngờ. Cô tôi đang giảng bài. Tôi đứng yên lặng bên cửa lớp. Ánh mắt nghiêm khắc của cô nhìn ra. Why are you so late? Tôi không đủ can đảm nhìn mảnh băng tan trên ve áo của cô. Tôi nói, trong khi những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào. Em biết lỗi rồi, xin cô tha thứ cho em.
Nơi không chỉ có khối núi. Đoàn Việt Hùng. Hai đứa trẻ đứng thập thò ngoài cổng, bộ dạng rụt rè. Đứa con trai chân đất, mặc quần cọc, áo ngắn tay màu đất, thì với đôi chân múc cười. Đứa con gái mang dép nhựa, quần đen hụt lên trên mắt cá chân, tóc hoa rối nùi. Trên tay xách bịch ni lông màu đen, không rõ đựng thứ gì. Trực ngồi trên chiếc đấu gỗ mọc sừng sùi, nửa muốn chạy ra mở cổng ghép bằng những cây trà rang, nửa muốn ngồi miết để quan sát điệu bộ lóng ngóng của chúng. Cả hai có vẻ chịu đựng, chờ đợi sự lên tiếng của các cô giáo trong căn nhà tập thể. Qua khung cửa bằng những vạt cây cắm sâu vào vách đất, thân thể hai đứa bé bị vạch từng đoạn gai khúc mờ mờ trong màn sương núi đặt lên, lung linh hư ảo trước vạt núi màu xanh phía xa bắt đầu co lại, nhè nhẹt lớp khối trắng cuốn thít, từ từ như người ta kéo tấm vải mỏng phủ trên đồi cỏ hoang. Khúc sông trước mặt cũng đục lên lớp khối trắng xà thấp mặt nước. Khối núi tuôn xuống xuôi theo gió cuối ngày, mỗi lúc một dày thêm lạnh ngắt. Hai đứa nhỏ chắc thấm lạnh, trực nghỉ và đứng dậy cua đôi dép với gậm sàng và bước ra sân. Thấy Trực, đứa con trai dịch nép sau lưng chị. Cánh cổng kéo qua bên, ngã nhoài về phía sân, Trực nói, các em vào nhà kéo lạnh. Đứa con gái bối rối, chuyền chiếc túi từ xe này sang tay kia lý nhí. Má em biểu mang cho cô. Nói và đặt chiếc túi đen xuống thảm cỏ và chạy ngược ra hướng bờ sông. Đứa con trai lướt xúp chạy theo sau, thỉnh thoảng ngoái lại ngó về phía Trực. Bóng của chúng lượn trên đồi cỏ rồi nhòa dần trong lớp sương trắng ở đoạn những đồng ruộng bắp bạc ngàn. Trực chưa hề biết chúng, có lẽ là học sinh của lớp Thắm hay Dịp, Trực đoán vậy. Trực quay vào nhà, quành xuống sau trái bếp, xách theo bọc cá, hai đứa nhỏ mang biếu, đổ ra đổ nhựa. Một vài con quẩy mình hay cố nhồi chiếc đầu nhỏ lên trên những con khác. Đó là những con cá lúi, cá mương vảy bạc lấp lánh, dài như phần đầu sơ chiếc đũa bếp. Có lẽ người nhà của chúng quay lưới, trồng các tum hay đánh dẹp bên những con suối. Trực ngồi trên chiếc đòn kê đổ rổ cá vào thao. Thì Thẩm và Diệp từ phía rẫy trồng sắn sau trường trở về, khiêng theo bó củi khô dựng bên đầu hồi. Thẩm hỏi gì thế? Trực nói cá của học trò mang biếu, không rõ học trò của cô nào. Thẩm thọc gáo dừa vào lu múc nước rửa tay, vừa liếc nhìn theo cá lẩm bẩm, cá lúi nướng dầm mắm ngò thì còn chỉ bằng. Tiếc rằng bọn mình không phải đàn ông con trai để có thể nhấm nháp chút rượu trong buổi chiều trắng khối núi như thế này. Diệp đứng cạnh, đang kéo ống quần để lộ bắp chân tròn trắng, xì một tiếng dài, bảo, nhìn những con cá nằm trong dĩa mâm ớt tỏi, mấy bà không cảm thương thân phận đàn bà con gái tụi mình sao? Trắng phao thế mà phơi trình ình trên dĩa, đợi người ta thọc đũa vào ngoái. Bà nào cũng chuẩn bị tới cột số băm hết trơn trọi rồi, còn thú nữa gì? Thẩm hứ đánh cốc nói xàm rồi quầy quả bước vào nhà. Diệp đứng sớ rớ một lúc, không nghe Trực nói gì, khum người chui qua hàng rào thưa khóa cửa các phòng học. Trực rửa sạch những con cá cuối cùng, cũng vừa lúc ý nghĩ tòe ra. Đụng cột số băm, Diệp nói, chưa biết có xàm được hay không, nhưng 4 năm rồi cứ bám riết nơi núi cao suối sâu này, đôi lúc cũng tủi lòng. Nhan sắc không biết phô bày với ai. Những người dân miền núi chân chất thiệt thà, luôn nghĩ ba cô giáo là những con người chỉ cách thần núi thần sông một sải tay. Đám thanh niên thì luôn nhìn họ ở một khoảng cách xa, nên son phấn cũng trở nên ngượng nghịu trên đôi gò má sàm sạm lỗ chân lông. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy vài người đàn ông thầu hàng từ xuôi lên đổi các loại nông thổ sản cho đồng bào rồi ao trở về, như thể chúng này là nơi ma thiên nước độc, không nên qua đêm. Sự xuất hiện đột ngột và ra đi cũng đột ngột đôi lúc gợi nhớ những mẫu tình vụn vặt thời học trò. Nói vài câu vu vơ góc sân trường, khẽ chạm tay nhau những đêm diễn văn nghệ hay ngồi bên ly nước góc phố, dường như không đủ sức để hạt nảy chút trời xanh yêu đương. Thỉnh thoảng trượt bật cười một mình, nụ cười giống hệt nồi cá kho bốc mùi xả ớt và thứ mùi nặng trịch lưu cửu. Đó là những con cá trào, cá nhét, cong khum lại như cố chịu đựng sức nóng từ đáy sông vòng lên, đến khi như không còn sức chịu đựng, chúng cứ ùn ụt giống tiếng rên khẽ. Bà cô giáo thường xuyên dùng món ăn này, và mỗi khi ngửi mùi cá kho, Dịch nhăn mặt kêu giống y chang cái mùi con gái ẩm mốc. Thẩm lừ mắt, thì bà cuốn xéo về thành phố đi, việc gì giam giữ thân gái Trinh nơi hốc núi này. Diệp buông đũa cười ha hả, khéo xui dại có nước đi bán bia ôm, mà nghề bia ôm nay chỉ toàn kem 19-20, làm gì có chỗ cho thứ gái già này. Diệp kéo dài mấy chữ cuối câu và khóc oa, chén cơm và đôi đũa trên tay thiếu chút nữa là rơi xoảng xuống nền đất ẩm. Trượt dùng đũa gõ lên thành xoan, các bà ăn nói cẩn thận chớ quá bi lụy, rồi buông đũa quẹt nước mắt trước tiên. Mâm cơm chiều trở nên lạnh ngắt, con mèo mướp ngồi chồm hổm liếc nhìn các bà chủ không hiểu cớ sự, kêu mấy tiếng meo meo rồi bỏ đi nơi khác. Thời gian cứ lết thết bay qua đầu bà cô giáo bằng những chuyện không đâu như vậy. Thỉnh thoảng, nó như chiếc kềm nhéo nhẹ vào da thịt, không trầy xước nhưng cũng gợn nhói lên chút đau tê. Trực bưng rổ cá vào bếp, kẹp chúng nằm sắp hàng trên chiếc kẹp tre và mang vào bếp cời than hơi lửa. Trực định bụng chỉ cần nướng xương rồi hông khói theo cách mà Trực học được dưới chợ thị trấn. Ai muốn ăn gì thì tự chế biến. Mùi cá nướng bắt đầu bay tỏa ra thơm phức, khiến Trực nghĩ ngay đến những cọng ngò màu xanh cuộn quấn lợn cợn màu ớt đỏ quanh những con cá nướng và Thẩm và Diệp. Trực lên gian trên mang theo mùi cá nướng đậm đặc trong buổi hoàng hôn tràn khí núi lạnh. Căn phòng vắng hoe, không rõ hai đứa đi đằng nào vẫn chưa về. Gian nhà tối dần, khói núi len vào tận bếp lạnh. Trực quay xuống cời than, vần nồi cơm rồi đứng lên dựa vào phên cửa nhóng sang phía bờ sông. Vẫn chưa thấy bóng Thẩm và Diệp ở đoạn bên nước. Như những hôm trời lạnh dữ, nửa khuya Diệp cong người rút mũi vào ngực Trực, tiện tay mở nút áo vân vê đầu vú, kích động cho nó căng cứng lên. Lúc đầu Trực cảm thấy nhột nhạt, giận, nhưng rồi những cảm giác mới lạ khó tả làm Trực tê rúng cả người và mệt nhoài trong giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ về sự đụng chạm da thịt căn phòng niềm phấn khích bóng nhảy. Sáng dậy Trực nghiêm mặt, tối nay bà Diệp nên ngủ riêng. Diệp nhăn nhó, trời lạnh thế này tôi đến chết cóng mất. Thảm lê chiếc chổi trên nền đất, cô Trực không nên gây mất đoàn kết. Sướng khổ có nhau, truyền chút hơi ấm cho nhau, đâu mất mát gì mà la nguầy nguẩy, cứ như con Diệp hãm hiếp bà không bằng. Trực như không nghe thấy, vụt mặt xuống thao nước pha nóng, dùng chiếc khăn ấp nước lên mặt, như thể che lấp sự xấu hổ, lơ mơ, nghe tiếng nói xa gần, nửa bẩn cợt hờn dỗi, nửa trách móc. Lúc vắt chiếc khăn mặt lên sợi mây phơi căng ngang trước đầu hồi, Thẩm đi xuống dựng chiếc chổi ở trái phên, tiện tay nhéo nhẹ vào hông Trực. Bà mà giả bộ, tôi nằm nghe bà rên ư ử như con mèo cái trong mùa động đực. Trực đó mặt bỏ ra giếng tìm chiếc gào, không trả lời, không phân giải, chỉ thấy nóng bừng trên hai vành tay, tê cay nơi sống mũi. Lúc cây đèn dầu đốt lên hắt bóng mình chao lượng trên vách đất, Trực bắt đầu sốt ruột. Trời cứ tối dần, dãy núi phía xa chỉ còn là khối đen thẳm trong màn đêm. Sự lo lắng pha chút sợ hãi khiến bóng đêm trở nên dữ dội hơn. Trực kỹ ngay đến sự cố tưởng tượng ban đầu, mở một nụ cười như miếu, nụ cười ngay chính Trực không nhìn thấy, nụ cười cô đơn chút đậu trên đôi môi lạnh, lạnh như từ chỗ ở này, từ ngôi trường này, vào tới làng xa hụt bước chân trong bóng tối nhập nhòa, để có thể lang thang nhìn những quần đèn sáng hắt ra từ những căn nhà sàn. Từ mùa chua ngay ngái bả hèm, mùi phân gia súc vung vãi trên nền đất, đầy áp sự êm đềm, ấm cúng hơn căn nhà và ngôi trường đứng biệt lập trên dãy đồi hướng ra phía bờ sông. Đang lê hoay với mấy nghĩ lộn xộn thì từ bến nước có tiếng hú gọi đò. Trực đứng bật lên, nhóm cổ nhìn về phía bến tối u u. Lại nghĩ thôi kệ, chừng nào chúng về thì về, hơi đâu, rồi quay vào nhà, ngồi tì tai vào chiếc bàn gỗ mọc, nhưng mắt vẫn nhóng qua ô cửa sổ lệch. Con mèo mướp nhảy tọt lên lòng Trực, dưới cái đầu cọ cọ vào bụng kêu meo meo, có vẻ như vỗ về an ủi cô chủ. Thôi chị đừng buồn, sớm muộn gì hai chị ấy cũng về. Trực vuốt lên lưng nó, lớp lông mềm mượt như tơ gây chút cảm giác ấm áp tẻ muộn. Con mướp đang nằm im bỗng dưng nhảy khỏi lòng Trực, phóng vút qua ô cửa cùng với tiếng meo meo lướt nhẹ trong đêm và mất hút đâu đó. Lát sau nó lại cất tiếng nghe xa ở phía góc sân trường, trên lối mòn dẫn ra bờ sông, mỗi lúc rõ dần cùng với hai khói đen nhấp nhô di động. Trực vặn to ngọn đèn dầu, nhoài người ra khung cửa. Thẩm và Diệp đã về, hú hồn. Trực kêu lên nho nhỏ và chạy ào ra như một đứa bé chờ mẹ đi chợ về quá lâu. Nếu như mắt lúc này nghe ướt thì Trực là con bé con thực. Hai chiếc bóng đen rõ dần, Trực dịch cánh cổng và căng mắt thật to như thể thu hết hai người bạn đồng môn vào sâu trong đồng tử. Bỗng hai người ngã chuối về phía con dốc ngược lên nhà. Trực nói vọng ra, hai bà đi đâu dữ thế? Qua bên nhà Amapert, cô tin tức công văn gì từ phòng gửi lên không? Cả ba bước hẳn vào nhà. Trực hỏi, không có tin vui? Không, Thẩm đáp cục lũng, với tay lên giá gỗ rót đầy cốc nước uống ực một hơi. Trong khi Dịch nằm ngã lên giường, dang rộng chân tay như kẻ bị câu móc. Trực hiểu tiếng không của Thẩm khi nhìn thấy cô nàng đang đung đưa kẻo kẹt chiếc võng gai mắc hai cây cột. Tiếng không mỏi mệt rất gọn xuống nền đất, với dài theo sự chờ đợi, hy vọng mỏi mòn ngày về thành phố. Tờ giấy cam kết phục vụ miền núi 3 năm, càng lúc càng giống hình ảnh bà mẹ đi chợ dưới con mắt trẻ thơ, khiến mỗi khi chạm nhẹ vào nó, cả ba cứ lay hoay, vừa lo lắng sợ hãi, vừa tìm cách tự an ủi, rồi ngó vào mặt nhau như miếu. Tiếng đập bềm bẹp, đập mũi, Trực ngoái lại, ăn chút gì chớ? Thôi tao mệt, mai ăn luôn thể. Trực ái ngại leo lên giường buông mùng, khẽ khàng nằm xuống cạnh Diệp. Tiếng võng vẫn đu đưa kéo kẹt đều đều. Cái lạnh từ những khối đá phu tri tận rừng sâu bắt đầu len tận vào vạt giường. Trực cong người lại ôm riết lấy Diệp, chờ hơi ấm từ người nó truyền qua. Cuối buổi học, Thẩm cho học sinh tập hợp trước cục cờ căn dặn, ngày mai có các thầy cô trên tỉnh về thăm chúng ta, nhớ ăn mặc thiệt đẹp, nhất là nói những bạn còn đang nghĩ ngày mai phải đi đông đủ sẽ có thưởng. Thẩm nói dứt câu, có tiếng lao nhao, thưởng thưởng nổi lên dưới sân, khiến cô giật mình với lối nói dối vốn dĩ cô rất ghét. Thẩm giáo giác nhìn chúng rồi tự trấn an, chẳng qua là bản năng tự nhiên của con người trong những hoàn cảnh thúc bách, và bật cười. Có thưởng, nhưng chưa biết thưởng gì. Các em về nhắn lại với bạn, nhớ đi học thật đông đủ. Thẩm cho giải tán, đám học trò miền núi ùa chạy xuống chân đồi như đàn ông vỡ tổ. Những bàn chân đen đuổi lướt trên đường đất, trên những vạt cỏ xanh rờn, rồi tản dần qua các ngã đường, khuất lấp trong những cây rừng còn sót lại bên vệ đường, nhấp nhô bên các ruộng lúa đồi cỏ. Sân trường phút chốc vắng hoe, chỉ nghe thoang thoảng mùi khét nắng, mùi cây rừng bị đốt cháy, mùi lông bò bay vần quanh chỗ các cô giáo đứng. Nét mặt Thẩm có chút tươi. Trực và Diệp cũng vậy. Khi mừng tượng ngày mai, ngôi trường ít còn ai nhớ đến này sẽ được sở được phòng về thăm. Chưa biết thăm gì, nói gì, nhưng dường như có chút niềm vui len lén mơn man vuốt ve đầu óc ba người đông đặc sườn núi này. Thẩm, Trực, Diệp lục đục cả đêm không ngủ với mớ tâm trạng mừng lo trộn lẫn. Cả ba ngóng chờ lãnh đạo về thăm trường ngày mai, như thể chính phái đoàn này sẽ mang đến cho bà cô hơi hóm phố phường văn minh đô thị, sự sôi nổi ồn ào của tuổi trẻ thành phố, sự rạo rực của con tim chưa định hình. Sáng ra, bà cô giáo ngồi ba góc, chính giữa bàn là đống son phấn ngổn ngang. Những đồ trang điểm hình như cũng lây niềm vui với các cô chủ. Hiếm hoi lắm, chúng mới được tập trung đầy đủ trên mặt bàn để nhìn mặt nhau. Được những bàn tay thon mềm chạm khẽ vào vuốt ve, nâng niu, truyền sang những hơi ấm và niềm hạnh phúc nở xòe như những cánh hoa dại mọc tràn trên khoảng sân cỏ trước nhà. Ngày thứ hai, chúng lại được chủ nhân kéo dựng dậy thật sớm, nhưng niềm vui tựa như vết cào xước trên bức cổ họa, có chút gì gần như sự chịu đựng quá sức trong vẻ mặt của ba người. Ngày thứ ba, không còn là sự nâng niu nhẹ nhàng trân trọng, chúng được lôi ra và vứt lăn lóc trên sàn. Thê thảm hơn là không ai buồn động đến, chỉ nghe những tiếng thở sượt dài. Thẩm là người đầu tiên ném chiếc lược đang cầm trên tay, văng đụng vào lọ nước hoa, đụng tiếp vào hộp kem Biore, xoải ngang gần sát với núm bông thoa phấn, gần thẳng góc với chiếc bút chì tô mắt. Tao không còn đủ sức để nói dối với học trò được nữa. Ngày nào cũng chầu trực, ngày nào cũng ngóng dài cổ về phía bến nước như chờ ngọn lửa đêm giá rét. Diệp ôn tồn: bà đừng làm ồn lên, có khi bị trục trặc gì đó biết đâu chừng. Trục trặc gì thì cũng phải báo, ai báo cho bà? Bộ mày tưởng đây là khu chợ xổm sao? Một ngôi trường hẳn hoi, có tên trong danh sách, có giáo viên đứng lớp, có học sinh, phụ huynh. Trực gom hết những món đồ trang điểm cho vào tủ, nói dòng cầu hòa: đến giờ lên lớp, thôi hẳn chờ một bữa nữa. Cứ theo triết lý dân gian, bất quá tam. Trực nói và ôm tập giáo án bước qua trường trước tiên. Câu nói của Thẩm và hình ảnh đám học trò cứ lẩn vẩn mãi trong đầu Trực suốt cả buổi, tựa hồ mũi kim nhọn hoang mang mỗi khi chúc đầu găm sợi chỉ vào tà áo súc. Mũi kim lúc một cồn cào sôi réo hơn khi mà buổi chiều sắp tắt. Những vị khách vẫn biệt dạng sau những dãy đồi. Đám học sinh nhấp nhổm đưa mắt nhìn nhau, len lén nhìn về phía cô giáo, lòng đang rối bời. Hết ngồi xuống lại đứng lên bước ra cửa, quay lại như thể đang tìm kiếm vật rơi quý báu. Ngôi trường vắng lặng với chút nắng chiều sót lại trên chùm cây cao trước cổng. Cả ba mặt mũi héo xào, chẳng khác cọng hành vớt ra từ sông nước sôi. Thẩm quăng xoạch tập giáo án lên sàn: thế này thì quá thể, không còn chịu nổi nữa. Diệp chun mũi: thôi bà ơi, từ tỉnh về tới đây ngót nghét 70 cây số. Bộ bà nghĩ những đôi chân mịn màng, những giày vớ bóng lộn có thể chịu đựng nổi như lũ mình sao? Còn tụi mình, những 4 năm ròng rã thì là cái gì hả? Bà bớt giọng đang nghiến kiểu đó đi, ai bắt lên? Cả ba đều làm đơn tình nguyện hẳn hoi mà. Thôi họ không về thì đỡ phải nhọc công tiếp đón phân giải. Kẹt là không biết phải ăn nói sao với đám học trò và cha mẹ chúng để có thể hiểu ra vấn đề. Chẳng có vấn đề gì ráo trội, vấn đề là ngày mai tao sẽ xuống chỗ ông Hào hỏi cho ra lẽ. Ối vào chuyện vặt, Trực kêu lên. Vừa nghe tiếng mở cúc áo của Thẩm giật bừng bực kiểu bắn bông vải của các bà mẹ thở xa xưa. Câu nói của Trực như để khỏa lấp cơn bực bội vô hình đang ào ạt chân lên như nước lũ, vây quấn cả ba người, như cố lăn tảng đá lấp kín miệng núi lửa trong lòng Thẩm đang chực phun trào. Những hoang mang A Tòng với cái lạnh buốt về đêm khiến Trực cứ lăn trở trên giường, như người bị chứng đau khớp hành hạ. Giấc ngủ chập chờn ngắt ngoải của Trực, sự mỏi mệt của Diệp khựng lại lúc về sáng. Khi cả hai nhìn thấy mảnh giấy đặt dưới lọ sành cắm đầy bông hoa dại hái quanh nhà tập thể. Tao đi gặp ông Hào đây, chiều về sớm. Diệp liếc nhìn tờ giấy biểu môi, đồ khùng. Nét chữ ngoệt ngoạc ngã chuối về phía trước, dễ gây sự tưởng tượng về một thẩm đang ngày người trên những con đường dốc. Bờ đá kéo lăn theo nỗi bực bội tiềm ẩn lâu nay trong người nó. Cũng may thẩm chỉ mới chuối người chứ chưa vấp ngã. Không hiểu lần này nó có té lăn xuống chân dốc không. Lớp học như mọi ngày vẫn thưa thớt, không bao giờ đông đủ sĩ số. Trực và Diệp thay nhau chạy qua chạy lại lớp của thẩm. Những đứa học trò nhanh nhẹn tháo vát trên nương rẫy giờ ngồi trong lớp giống như những con chim bị nhốt trong lòng, ngơ ngác nhìn hai cô giáo. Trưởng thôn Amabert là người đến trước tiên. Ông ngồi dạng chân trên chiếc ghế đẩu, khuyết một mảng chỗ tựa lưng, phì phèo điếu thuốc sâu kèn to bằng ngón tay cái, bốc mùi khét lẹt. Một lúc sau, ba bốn người nữa cùng đến ngồi trên chiếc băng dài, hết ngó lên kèo nhà, lại cúi xuống phun nước bọt phèn phẹt trên nền đất. Gian nhà đầy khói thuốc và mùi đàn ông, họ còn mang theo mùi núi rừng, nương rẫy và nắng và khói lạnh tràn kín gian nhà với những đôi mắt mở to thẳng thốt. Diệp đầm đìa nước mắt, vừa rót nước mời khách, vừa lấy ống tay áo quẹt ngang. Trượt lóng ngóng sao cháy bếp ung khói. Thẩm nằm vật trên giường, ngang đôi gian nhà bằng tấm phông màn vải hoa, tay giữ chặt chiếc túi xách căn phòng như sợ ai đó chợt đi mất. Chừng 10 học trò đứng thấp thỏm ở hiên trường, mắt chăm chăm về phía khu tập thể. Lúc Trượt quay lên thì thấy ông trưởng thôn dùi tắt điếu thuốc, nhét phần còn lại vào túi áo. Amabert hắn giọng, khổ, thiệt khổ, và khạc nhổ xuống nền đất. Trực và Diệu ngồi ở đầu chiếc bàn dài đối diện với trưởng thôn và những người đàn ông khác. Miko mang chữ lên cho tụi nó, giờ Miko mang về thì cái đầu của tụi nó sạch trơn. Diệp hít nhẹ cùi chỏ và hông Trực, dùng ngón tay cào cào lên mặt gỗ. Trực nói giọng thật nhỏ, dạ tụi cháu. Từ ngày Miko về dạy cái chữ, dân làng mừng lắm. Tụi nhỏ biết được cái chữ, biết tính giả lúa thùng bắp, biết viết cái chữ cho dân làng vay tiền. Tụi tôi biết được chuyện này, chuyện nọ. Bây giờ mấy cô bỏ đi, thì hết ai dám về. Mấy cô mang thuốc cái chữ của tụi nhỏ đi theo. Có tiếng hít mũi nho nhỏ, không rõ của thẩm nằm ở trong hay của Diệp. Trực lại đi lý nhí. Dạ. Tiếng người đàn ông ngồi đầu băng ghế cất lên. Mấy đứa nhỏ có cái chữ bằng hột lúa, hột bắp. Tụi nó mang được cái chữ ra bờ ruộng, lên rẫy lớn bằng trái bầu, trái bí. Rồi cái chữ đẻ ra bắp lai, đẻ ra con heo tốt, con bò tốt, đều có mấy cô. Giờ mấy cô bỏ hết cái chữ vào túi mang đi. Nghe những âm thanh đều đều, đứt khúc, ngập ngừng, cuộn theo yết hầu lên xuống của người đàn ông đen gầy ngồi trước mặt. Như thế ông đang mắc nghẹn khúc sắn luộc trong cổ họng, khiến lòng Trực thắt lại. Diệp thì quay mặt đi chỗ khác, và thẩm thì bắt đầu sụt sùi nghe thật rõ trước khi vén tấm màn ngăn, bước ra với bộ dạng thảm não. Thẩm nhìn ông trưởng thôn, nhìn những người đàn ông màu da đồng hung, nước mắt ràn rụa. Tụi cháu không định... Thẩm bao giờ câu nói nửa chừng, và nhìn qua ô cửa như gửi theo sự trách móc ở đuôi cặp mắt ướt tới một nơi chốn không thật rõ ràng. Ông trưởng thôn đổi tư thế ngồi sau khi nghe câu nói lơ lửng của thẩm và cho tay vào túi áo định lấy nửa điếu thuốc còn lại ra đốt. Nhưng ngón tay ông không chạm vào mẩu thuốc thừa mà dừng lại ngập ngừng bên mép túi, nhìn theo hướng nhìn của thẩm và thở xì ra. Mùa bắp đang trổ cờ, trái bắp sẽ no tròn, không bị răng cưa vì các cô còn ở bên này bến nước với dân làng. Giọng Amabert có vẻ hoảng hốt thật sự. Ông trưởng thôn còn nói nhiều nữa về rừng cây, về những đứa nhỏ, về con chữ, nhưng dường như cả ba cô giáo không còn nghe thấy gì nữa. Trước mặt họ là những dãy núi xanh đậm nhô lên phía sau những ruộng bắp, những cánh đồng mía ngút ngàn kéo theo con sông nhỏ lượn quanh. Nhánh sông nhìn thấy từ bến nước sẽ hòa vào dòng sông lớn, sông Krông Ba trôi xuôi ra biển, mang theo mùi hương núi rừng, mang theo giấc mơ khắc khoải, sự chờ mong của tuổi thanh xuân tròn bóng và sự khát khao thỉnh thoảng uốn lượn dập dờn theo tiếng đàn đính gông chưa thoát ra khỏi nhánh sông trước mặt ngôi trường. Tiếng đàn ấy chưa bao giờ dành riêng cho ba cô giáo trẻ. Nó là cõi lòng riêng mở về một hướng khác, hướng mà các cô đang mơ tới và chưa hề được chạm nhẹ một cách ấm áp. Nhưng giờ đây, khi ngoảnh lại, trong khoảng cách nhìn gần, thấy những đứa học trò chân đất, chân tay mốc cời, đứng túm tượm bên kia sân trường nhìn sang ngơ ngác, khiến các cô chạnh lòng. Mấy cô mang hết cái chữ của tụi nhỏ đi theo. Những âm giọng đều đều, giống mũi chỉ khâu vết thương hoác miệng, đau rát. Những người đàn ông nói thêm mấy câu an ủi, động viên, rồi đứng dậy, bước xuống bậc thềm đá, nhấp nhô xa dần cuối dốc. Những đứa học trò nấn ná một lúc sau cũng tản dần về các hướng, mà không nghe tiếng cười la hét như mọi khi. Hẩm đứng là người nơi mép bàn, Diệp thì xoay xoay bình trà nóng ngay trong tay, như thể đó là điểm tựa trống trải của mùa gió núi hiu nhẹ đang đến thật gần. Trực nhìn hai người bạn trong nỗi co ro lạnh ngắt buộc miệng. Chúng này là của những đứa trẻ ấy, tao không chịu nổi những ánh mắt thất thần như bầy gà con lạc mẹ. Câu nói dường như ngưng ngấn chút nước mắt. Nghe những bóng người đàn ông đen đúa, những đứa trẻ đen đúa, có những bước đi ngã chuối dưới con dốc.